ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, 15 tháng 10 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phát biểu của một số giám mục Á Châu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Thêm một vụ tranh chấp đất đai tại một giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Huế. Nhiều người Do Thái làm chứng đã được Đức Pio thứ 12 cứu thoát. Liên Hiệp Quốc lên án những cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Mosul, Iraq. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Việt Nam. Thêm một vụ tranh chấp đất đai mới xảy ra tại giáo xứ An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên. Tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 vừa qua, chính quyền địa phương yêu cầu nhà thờ An Bằng phải tháo gỡ tượng thánh giá và bàn thờ trên khu đất của một giáo dân trong giáo xứ. Trong một cuộc trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, chánh xứ An Bằng đã cho biết một số diễn biến đang xảy ra. Theo cha Giải, cuộc tranh chấp đã bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 vừa qua. Giáo xứ An Bằng luôn sống trong sự đe dọa của công an, chính quyền các cấp, cũng như lính biên phòng. Nơi cây thánh giá do giáo xứ dựng lên, chính quyền đã cho dựng lên hai trại để canh gác ngày đêm. Bất cứ ai đến cầu nguyện đều bị theo dõi. Chính quyền cũng cho người đi từng nhà để hù dọa và lấy những lời sơ hở để bôi nhọ các tín hữu. Mới đây trong xã, người ta cũng cho bắt loa để nói về chính sách tôn giáo, về việc nhà nước tôn trọng giáo hội công giáo như thế nào. Ngoài ra, giáo dân bị mời lên làm việc liên tục. Về phần mình, cha Giải cũng cho biết ngài vừa gọi lên huyện Phú Vang để làm việc suốt từ sáng đến trưa. Linh mục chánh xứ An Bằng giải thích rằng sở dĩ có chuyện tranh chấp là vì chính quyền địa phương nói rằng phần đất nơi có dựng thánh giá và bàn thờ là đất phòng hộ. Nhưng cha Giải khẳng định rằng đây là đất có chủ, có bằng chứng đàng hoàng. Trước hành vi bạo động và cưỡng bách của chính quyền địa phương, cha chánh xứ khẳng định rằng nhà nước muốn tháo gỡ là quyền của họ, còn người công giáo chỉ biết dùng phương pháp là cầu nguyện. Cha nói như sau, nếu có mặt tại hiện trường thì chúng tôi dùng trạng thái ngồi. Chúng tôi không đứng, bởi vì đứng thì có nhiều khi có sự đưa tay ra, đưa tay vào, rồi họ buộc chúng tôi là dùng bạo động. Cho nên chúng tôi ngồi mà cầu nguyện, đọc kinh mà thôi. Cha Giải cũng cho biết về mặt pháp lý, giáo xứ đã gửi thư phúc đáp cho huyện đầy đủ, và huyện cũng đã phúc đáp hai lần. Chính quyền buộc tội giáo xứ vi phạm hai điều là không có giấy phép mà cứ làm và lấn chiếm đất phòng hộ. Chính quyền huyện Phú Vang cũng có gửi văn thư cho Tòa Giám mục Huế và yêu cầu Tòa Giám mục chỉ đạo cho giáo xứ An Bằng phải tháo gỡ thánh giá và bàn thờ. Nhưng giáo dân An Bằng vẫn cương quyết không tháo gỡ. Mọi người như một đều khẳng định rằng mảnh đất trên đó họ dựng thánh giá và bàn thờ là đất đã có chủ, thuộc về một giáo dân từ trước năm 1975. Tin Roma. Nhiều người Do Thái tại Ý làm chứng rằng họ đã được Đức Pio thứ 12 cứu thoát trong thời kỳ bị Đức Quốc xã bắt hại. Trong số những người Do Thái bên vực Đức Pio thứ 12, có ông Emanuele Pacifici, con trai của một vị đại giáo trưởng tại Genoa trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Ông Pacifici kể lại rằng, thời Đệ Nhị Thế Chiến ông chỉ là một cậu bé, nhưng ông nhớ rõ là quân Đức Quốc xã đã yêu cầu cộng đồng Do Thái phải nộp cho họ 50 ký vàng thì mới được tha. Phải nộp 50 ký vàng trong vòng vài tiếng đồng hồ là chuyện không thể làm được. Vậy mà chỉ trong một thời gian kỷ lục, 50 ký vàng đã được giao nộp cho Đức Quốc xã. Nhưng quân Đức Quốc xã đã không giữ lời hứa, người Do Thái đành phải thoát thân bỏ trốn. Và đây chính là lúc họ được Đức Pio thứ 12 cứu thoát. Một người sống sót khác là ông Settimio di Porto cũng kể lại rằng, vì mất quyền công dân, người Do Thái đã mất tất cả, kể cả quyền được tiếp tế lương thực. Trong lúc bị tầm nã, người Do Thái đã được giáo hội công giáo đóng tiếp và cho trú ẩn trong các tu viện tại Roma. Một người do thái khác là ông Claudio de la Sierra cho biết ông đã được các siêu huynh dòng Maris cứu thoát. Giáo sư Matteo Luigi Napolitano thuộc trường đại học Molise nói rằng các tài liệu của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thấy lý do tại sao Hitler thù ghét Đức Kiều thứ 12. Họ thù ghét ngài bởi vì ngài chê giấu người Do Thái. Mặt khác, ông Paolo Mieli, giám đốc của nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều cũng khẳng định rằng chính Đức Pio thứ 12 là người đã ra lệnh cho các nhà thờ, tu viện và chủng viện chê giấu người Do Thái. Phát biểu trên báo Người Quan sát Roma, ông Mieli kể lại rằng từ năm 1963, mặc dù có cả một chiến dịch nhằm tìm cách bắt lỗi Đức Pio thứ 12, nhưng người ta đã không tìm ra được bằng chứng nào. Trái lại, nhiều cuộc nghiên cứu đã đưa ra ánh sáng vô số tài liệu cho thấy giáo hội Công giáo đã cứu giúp người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, ông Mieli vốn xuất thân từ một gia đình Do Thái và có nhiều người thân đã bị đưa vào các trại tập trung Đức Quốc xã, cũng đề cao vai trò anh hùng của giáo hội Công giáo dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng Roma. Ông Mieli cũng nhắc lại chứng từ của ông Isaac Herzog, giáo trưởng Do Thái Roma vào năm 1944. Giáo trưởng Herzog nói như sau: dòng Israel sẽ không bao giờ quên được điều Đức Pio thứ 12 và các vị đại diện lực danh của Ngài đang làm cho anh chị em bất hạnh của chúng ta trong giờ phút đau thương của lịch sử chúng ta. Đây là một chứng cớ sống động về sự quan phòng của Chúa trong thế giới này. Tin Mosul, Iraq. Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Mosul, Iraq. Hôm thứ Hai, 13 tháng 10 vừa qua, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Iraq là ông Staffan de Mistura đã mạnh mẽ lên án những cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Mosul, thành trì của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại miền Bắc Iraq. Theo một thông cáo của Liên Hiệp Quốc, đặc sứ de Mistura mạnh mẽ lên án việc sát hại thường dân và bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô trong những ngày vừa qua, nhất là trong và xung quanh thành phố Mosul. Theo ông de Mistura, những hành động này nhằm gia tăng các mối căng thẳng và tình trạng bất ổn trong nước. Trong những ngày vừa qua, thành phố Mosul phải trải qua một đợt tấn công mới nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo chính quyền địa phương, đã có hàng ngàn người phải đi lánh nạn. Hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ Iraq đã đưa gần 900 cảnh sát viên đến Mosul để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô tại 4 khu phố ở Mosul. Tại đây, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, đã có ít nhất 12 người bị những kẻ lạ mặt sát hại. Mosul, cách thủ đô Baghdad 370 cây số, là thành trì của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, do đó là một trong những thành phố nguy hiểm nhất tại Iraq. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Vatican. Tu viện trưởng Tu viện Đại Kết TG nói rằng lòng tin tưởng giúp cho các bạn trẻ khám phá Thiên Chúa. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Siwin Aloy Laser, Tu viện trưởng Tu viện Đại Kết TG nói rằng mặc dù công cuộc theo giảng tin mừng và dạy giáo lý cho giới trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng giới trẻ ngày nay vẫn còn khao khát sự nâng đỡ thiêng liêng. Lên tiếng trước các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Siwin Aloy cho biết cộng đồng Đại Kết TG muốn đưa ra một số gợi ý để giúp cho giới trẻ tái khám phá Thiên Chúa và lời của Người. Theo Siwin, cần phải đón tiếp người trẻ trong một bầu khí tin tưởng mới muốn giúp cho họ khám phá Thiên Chúa vốn là đứng đang sống trong họ. Trong phiên khoáng đại ngày 1 tháng 10 vừa qua, Tu viện trưởng Tu viện TG nói rằng người sáng lập ra tu viện là Siwin Roger Schultz đã luôn tìm cách đưa việc đọc kinh thần vụ vào trong tu viện để giúp cho người trẻ cũng tham dự vào giờ kinh phụng vụ và gặp gỡ Chúa. Cũng tin Vatican, một vị giám mục Liban phê bình việc sử dụng kinh thánh cho ý đồ chính trị. Phát biểu trong phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hôm thứ Hai, 13 tháng 10 vừa qua, Đức cha Guy Ponuja, phụ tá Đức Thường phụ Công giáo Maronit Sakba, đã tố cáo việc Israel sử dụng kinh thánh để biện minh cho việc sáp nhập đất đai và chối bỏ các quyền cơ bản của người Palestine. Đức cha Nuja nói rằng, đối với người Do Thái nói chung và nhất là những người Do Thái cực đoan, kinh thánh là một thứ hàng rào phân định ranh giới của Israel. Theo vị giám mục người Liban này, đây là một cách chú giải kinh thánh theo ý thức hệ. Ngài cũng nói rằng không thiếu người Công giáo cũng theo lối chú giải này. Nhiều người tuyên bố rằng người Palestine không có bất cứ quyền nào để chiếm hữu đất đai tại Palestine. Một vị nghị phụ khác là Đức Thượng phụ Jerusalem Fuad Tuan, cũng đã tố giác việc sử dụng Kinh Thánh cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Theo Ngài, các tín hữu Kitô Á Rập thường không hiểu được Cựu Ước, không phải vì đó là lời Chúa, mà vì những giải thích có tính cách chính trị và ý thức hệ. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoreau nhấn mạnh đến vai trò của lời Chúa trong việc hiểu biết hiện tượng tôn giáo. Đức Hồng Y Thoreau, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, ghi nhận rằng tất cả 10 tôn giáo lớn trên thế giới đều có Kinh Thánh. Nhưng theo vị Hồng Y này, riêng Kitô giáo không phải là tôn giáo của Kinh Thánh. Lời Chúa mà Kitô giáo hiểu trước tiên là lời Thiên Chúa nhập thể, tức Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết và đã sống lại, và tiếp tục sống trong giáo hội của Ngài. Đức Hồng Y Thoreau khuyên các linh mục tương lai nên trực tiếp đọc các kinh điển của các tôn giáo khác, chứ không nên xuyên qua các bài bình luận. Về phần Ngài, trong bài phát biểu tại Thượng đồng Giám mục Thế giới sáng thứ Hai 13 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Gottfried Danens, Tổng Giám mục Malines Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã nói đến những trở ngại trong việc giao giảng lời Chúa, như khó khăn trong việc thông tin liên lạc, văn hóa và môi trường bị tục hóa, sự kháng cự và dốt nát của người nghe. Nhưng theo Ngài, cản ngại lớn nhất có lẽ nằm trong trái tim của chính người giáo giảng. Người giáo giảng tin mừng thiếu tin tưởng và thiếu hiểu biết về các định luật của việc giáo giảng tin mừng, vốn khác với những định luật của thế gian. Ngài kêu gọi hãy gieo vải một cách hào phóng, mặc cho các trở ngại trên cánh đồng gieo vải, vẫn luôn có một phần đất tốt sẽ sinh hoa trái.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phát biểu của một số giám mục Á Châu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong tuần lễ vừa qua, các bài phát biểu của các đức giám mục Á Châu đã gây được nhiều chú ý nơi các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa hiện đang diễn ra tại Roma. Hôm thứ Ba tuần trước, Đức cha Louis Tacle, giám mục giáo phận Imus Phi Luật Tân, đã nói đến việc lắng nghe lời Chúa. Ngài nói rằng cần phải đào tạo con người biết lắng nghe lời Chúa. Nhưng lắng nghe không phải chỉ được truyền đạt bằng giảng dạy, mà đúng hơn bằng một môi trường biết lắng nghe. Theo Đức cha Tacle, các biến cố hiện nay trên thế giới cho thấy các hậu quả thảm hại của việc thiếu lắng nghe. Ngài nói, con người thời nay đang bị giam hãm trong một môi trường độc thoại, không biết chú ý, bất khoan dung và lây hoay với chính mình. Giáo hội có thể cung cấp cho họ một môi trường đối thoại, biết kính trọng hổ tương và tự vươn cao hơn chính mình. Ngài cho rằng Thiên Chúa lên tiếng nói, và giáo hội, trong tư cách đầy tớ, cũng góp tiếng nói của mình vào lời Chúa. Nhưng không phải Chúa chỉ nói mà thôi, Ngài cũng biết lắng nghe nữa, nhất là lắng nghe người công chính, quả phụ, cô nhi, người bị bách hại và người nghèo không có tiếng nói. Do đó, giáo hội phải học cách lắng nghe của Chúa và phải góp tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Bài phát biểu của Đức cha George Punnakottil, giám mục Kottamangalam, thuộc nghi lễ Siromalaba của Ấn Độ, cũng được các nghị phụ rất chú ý. Vị giám mục này cho rằng, phương thức tiếp cận thánh kinh của các giáo hội Đông Phương có tính mục vụ nhiều hơn. Theo Ngài, giáo hội, theo truyền thống giáo phụ, bao giờ cũng nhấn mạnh tới hai khía cạnh của thánh kinh. Đó là khía cạnh giáo hội học và khía cạnh thiêng liêng. Thánh kinh là lời Chúa trong giáo hội. Cá nhân mình không thể khám phá ra ơn linh ứng. Chỉ có giáo hội mới bảo đảm ơn này. Cũng trong tuần qua, khi phát biểu trước hội nghị, Đức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato Phi Luật Tân, kiêm Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nói tới Á Châu mà Ngài gọi là lục địa của người nghèo. Theo vị giám mục này, Thiên Chúa nói lời của người, đặc biệt vì người nghèo. Ngài nói rằng, mặc dù giàu có về văn hóa và tôn giáo, Á Châu lại là lục địa của người nghèo, của bất quân bình về kinh tế và chính trị, của chia rẽ và tranh chấp sắc tộc. Cái cảm thức sâu sắc về siêu việt và hòa điệu hiện đang bị nền văn hóa tục hóa và duy vật xói mòn. Nhưng Đức cha Quevedo khẳng định rằng, lời Chúa ở Á Châu đang mời gọi hàng ngàn cộng đồng nghèo khổ nhỏ bé hướng về Chúa Cha, và người nghèo đang lắng nghe lời Chúa. Nhờ thế, họ đang tạo nên một cách thế mới để trở thành giáo hội giống như thời tiên khởi. Về phần mình, một vị giám mục Nam Dương là Đức cha Anicetus Sinaga, tổng giám mục phó Medan, đã đề cập đến sự sắc bén của Kinh Thánh. Theo Ngài, mặc dù Kinh Thánh có sẵn trong đủ mọi thứ ngôn ngữ, nhưng người ta lại không chịu đọc. Ngài mong sao thượng hội đồng này tìm ra phương thức để thắng vượt tình trạng trên. Trong tuần qua, một bài phát biểu khác từ Á Châu đã thu hút sự chú ý của các nghị phụ. Đó là bài chia sẻ của Đức cha Thomas Peta, đại diện tông tòa tại Kazakhstan, Trung Á. Trích dẫn gương của những người tín hữu Công giáo đã từng bị đày tới đây dưới thời Cộng sản. Đức cha Peta khẳng định rằng, Mẹ Maria là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh. Ngài cho biết, dưới thời Cộng sản, những người bị đày đến Kazakhstan không có nhà thờ, không có linh mục, họ chỉ biết lần chửi mân côi. Chính tràng chửi mân côi đã giúp họ giữ vững đức tin và hiểu được các chân lý chính yếu của đức tin Công giáo. Nếu Đức cha Peta nói đến vai trò của Mẹ Maria trong việc đọc hiểu Kinh Thánh, thì Đức cha Peter Liu Cheng Chung, giám mục Cao Hùng, Đài Loan, thì cho rằng, muốn cho việc rao giảng lời Chúa trở thành một cuộc đối thoại thực sự giữa Chúa Kitô và người tín hữu, thì cần phải nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong việc công bố lời Chúa. Chính Chúa Thánh Thần ban cho mọi Kitô hữu các đặc sủng để họ đóng góp cho các giáo hội địa phương. Do đó, Đức cha Chung mời gọi các vị mục tử hãy quan tâm đến các cộng đồng nhỏ cấp giáo xứ. Theo Ngài, chính trong các nhóm nhỏ này mà lời Chúa trở thành một thực thể sống động. Về phần mình, trong phiên khoáng đại thứ sáu, một vị giám mục Á Châu khác là Đức cha Vincent Ri Pyong Ho, giám mục Cheong Chu, Đại Hàn, đã so sánh Tin Lành với Công giáo. Ngài nói rằng, người Tin Lành có cái hay là thuộc lòng Kinh Thánh. Ngài còn nhận xét rằng, trong khi người Tin Lành trích dẫn Kinh Thánh, thì người Công giáo chỉ rút ra những chủ đề trừu tượng và cho rằng xuất phát từ Kinh Thánh. Ngài nói rằng, đây là nội dung thường thấy trong các bài giảng của Công giáo. Các vị giảng thuyết Công giáo đọc đoạn sách thánh ngày Chủ nhật, sau đó rút gọn đoạn văn ấy vào một chủ đề nào đó rồi khai triển chủ đề ấy, mà không thèm quy chiếu tới đoạn sách thánh. Ngài đề nghị các linh mục nên cố gắng học thuộc lòng các đoạn sách thánh, và trong các bài giảng của mình hãy để cho lời Chúa giống lên tiếng nói, và như vậy giáo dân mới trực tiếp lãnh hội được lời Chúa. Tại phiên khoáng đại thứ tám, Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, tổng giám mục Nagasaki, Nhật Bản, nhận xét rằng, tín hữu Công giáo chưa để cho sức mạnh của lời Chúa thực sự sống động trong tâm hồn họ. Cuối cùng, trong phiên khoáng đại thứ mười, Đức cha Yuse Võ Đức Minh, giám mục phó Nha Trang, Việt Nam, đã nhắc lại lịch sử việc đón nhận tin mừng tại Việt Nam năm 1533. Và sau đó là cả một cuộc đời đầy thánh giá. Trong thung lũng đầy thánh giá ấy, giống như dân Do Thái xưa, người Công giáo Việt Nam hiểu rằng chỉ còn lời Chúa là tồn tại và không bao giờ đánh lừa họ. Theo Đức cha Phó Nha Trang, lời Chúa trong kinh nguyện, trong đàn thánh giá, trong kinh truyền tin, trong các mầu nhiệm chuỗi mân côi, trong Ca Vãng, trong Sách Bổn, trong các việc sùng kính bình dân, á phụng vụ, vân vân, đã là nguồn an ủi và đầy sức mạnh, khiến dân Chúa vững tin và là tụ điểm chính giúp họ khám phá tương lai. Lời Chúa giúp khám phá ra khuôn mặt đích thực của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu nhập thể cứu độ của Thiên Chúa qua mầu nhiệm thập giá. Đức Cha Minh nhấn mạnh rằng, vì giáo hội Chúa Kitô ở Việt Nam kinh qua nhiều đau khổ, nên mầu nhiệm thánh giá không những trở thành gần gũi với cuộc sống hàng ngày, mà còn là yếu tố chủ yếu, sẽ tái kết hợp dân Chúa nên một. Đức Cha Phó Nha Trang cho hay, văn hóa thờ cúng tổ tiên khiến tâm hồn người Việt Nam rất được linh hứng bởi bữa tiệc ly, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Những thử thách của các tổ phụ và tiên tri, nhất là của ông Gióp, cũng như mẹ Maria, thánh Giuse và các thánh tông đồ, đã nâng đỡ đức tin của người Công giáo rất nhiều. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu những nhân đức anh hùng của chân phước Mary Teresa Ledochuska, người Áo, sống trong thời đại này của chúng ta. Mary Teresa là con gái của một bá tước, nên chúng ta không lạ gì khi thời thanh xuân, Mary Teresa đã là một cô gái tự phụ, nóng tính, thích nghĩ đến cái tôi. Nhưng từ đáy thẳm sâu của tâm hồn, nàng luôn khao khát một lối sống cao đẹp hơn. Và điều này nàng đã khám phá khi vào làm nàng hầu cho công tước phu nhân trong triều đình Tuscany. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sau đây. Năm 1886, có hai nữ tu dòng Franciscan truyền giáo của Đức Maria đến xin được công tước phu nhân tiếp kiến. Mary Teresa đã chăm chú lắng nghe câu chuyện của các nữ tu này. Họ nói từng chi tiết về cuộc đời truyền giáo, với những gian khổ và lòng nhiệt thành của người dân địa phương muốn theo đạo Công giáo. Mary Teresa cảm thấy ghen tị với các nữ tu này, và nghĩ lại cuộc sống của mình thật trống rỗng. Một năm sau, các nữ tu này lại đến, và Mary Teresa đã có dịp viếng thăm họ lâu giờ. Một nữ tu, mẹ Marie của thánh nữ Helen, cho biết, bà cũng từng là một nàng hầu tại triều đình Tuscany. Và giờ đây, bà đang phục vụ những người phun cùi tại đảo Madagascar. Mary Teresa bàng hoàng và thán phục sự hy sinh anh hùng của người nữ tu này, đã dám từ bỏ cuộc sống tiện nghi vật chất để phục vụ những người nghèo khổ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mary Teresa bắt đầu hướng chiều về một cuộc sống như thế, nhưng đồng thời, cô cũng hơi e ngại, vì cô không có một sức khỏe tốt. Cô chờ đợi và cầu xin Chúa soi sáng. Năm 25 tuổi, cô trở thành thành viên dòng ba Franciscan. Một ngày nọ, một người bạn lương giáo cho Mary Teresa xem một cuốn sách nhỏ nói về chiến dịch của Đức Hồng Y La Vigerie chống lại nạn nô lệ bên Phi Châu. Trong tập sách này, Đức Hồng Y xin các phụ nữ ở London, những người có tài viết lách, hãy dùng nó để giúp cho mục đích của Ngài. Và Mary Teresa đã quyết định dùng tài viết báo của mình để phục vụ cho việc tông đồ truyền giáo. Nàng vẫn trung thành với các công việc bổn phận hàng ngày, nhưng thì giờ rảnh rỗi của nàng được dùng cho việc viết lách, và bắt đầu với một vở kịch về một người nô lệ, với tựa đề là Zaida, cô gái da đen. Nàng viết thư cho người chú ở Roma, Đức Hồng Y Ledochowska, để xin ý kiến và chúc lành của ngài. Đức Hồng Y chẳng những tán đồng mà còn cổ võ cho việc làm của nàng. Từ đó, Mary Teresa viết thêm nhiều đề mục và nhiều tập sách khác. Cô bắt đầu trao đổi thư từ thường xuyên với các nhà truyền giáo. Một tờ báo địa phương đã dành ra vài trang trong mỗi số phát hành để cô viết các tin tức về truyền giáo, và đề tựa là Tiếng Vọng Từ Phi Châu. Chẳng bao lâu sau, Mary Teresa đã có thể bắt đầu tờ báo riêng của mình, cũng với tên Tiếng Vọng Từ Phi Châu, với bút hiệu là Africanus. Công tước phu nhân là một người rất cảm thông. Bà đã theo dõi cách thích thú việc làm của Mary Teresa nhằm chống lại tệ nạn nô lệ bên Phi Châu. Tháng 8 năm 1886, Mary Teresa cùng với công tước phu nhân viếng thăm Lucerne. Biết được Đức Hồng Y La Vigerie ở trên một ngọn núi gần đó, nàng đã lấy giờ rảnh leo lên đường dốc núi cao để gặp ngài. Trong cuộc gặp gỡ này, nàng đã trình bày với ngài về việc tông đồ truyền giáo của nàng ở Áo và Ba Lan, và trao cho ngài bản thảo vở kịch của nàng. Khi Đức Hồng Y hỏi nàng về tác giả Africanus là ai, thì nàng đã giải thích là tác giả không thể dùng tên thật của mình vì địa vị trong xã hội. Đức Hồng Y đã nhìn nàng chầm chập, đoạn bảo, hãy quỳ xuống đây để cho cha được ban phúc lành cho Africanus. Mary Teresa tiếp tục xuất bản cho đến khi việc viết báo, ghi chép và phân phối tiền quyên góp được cho công việc truyền giáo trở nên quá nhiều, thì nàng đã làm một quyết định táo bạo là xin với Hoàng đế Franz Joseph cho nàng được từ chức. Lời cầu xin này đã được chấp thuận. Nhiều bạn bè và những người thân trong gia đình đã phản đối việc Mary Teresa từ bỏ một địa vị bảo đảm như thế, để chạy theo sự điên rồ của thập giá. Trong tập nhật ký, Mary Teresa đã viết, việc rước lễ đã đem lại một nguồn sống mới, thật hạnh phúc và bình an. Không còn hút thuốc nữa. Trở lại Zandvoort, Mary Teresa đã sống trong một căn nhà do các nữ tu dòng Thương Xót điều khiển, để được tự do viết lách mà không bị quấy rầy. Công việc ngày một nhiều, và Mary Teresa buộc phải mướn một người giữ sổ sách. Năm 31 tuổi, Mary Teresa thành lập hội tương trợ Thánh Clare cho việc truyền giáo bên Phi Châu, và đến Roma xin Đức Thánh Cha Leo thứ 13 chấp thuận. Ngài đã ban phúc lành cho tu hội mới này. Trên đường về, nàng thâu nhận thành viên đầu tiên là Melanie von Ex, một độc giả của báo Tiếng Vọng Từ Phi Châu. Càng ngày càng có thêm nhiều thành viên gia nhập, và họ cảm thấy nhu cầu biến hội này thành một dòng tu, đồng thời tìm một nơi rộng đủ để có thể thu nhận thỉnh sinh. Cuối cùng, một xưởng làm giấy bỏ hoang đã được họ mua lại và sửa đổi thành một tu viện. Tháng 8 năm 1897, ba nữ tu Franciscan truyền giáo của Đức Maria đến giúp hướng dẫn các thành viên của hội tương trợ vào trong đời sống tu trì. Họ đã ở lại với nhóm này một năm. Tháng 9 năm 1897, Mary Teresa và Melanie von Ex đã được khấn trọn trong một thánh lễ do Đức Tổng giám mục Heller cử hành. Dòng tu mới này chuyên lo việc đẩy mạnh các công cuộc truyền giáo bên Phi Châu và cung cấp những tài liệu tôn giáo bằng tiếng Phi Châu. Các thỉnh sinh không ngớt xin vào dòng tu trẻ trung này. Nhà xuất bản của dòng hoạt động mạnh. Các nữ tu bận rộn luôn với các công việc đồng áng và việc chăm nuôi gia súc. Ngoài việc in các lá thư thông tin, các nữ tu còn in các sách báo công giáo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, đặc biệt là tiếng Phi Châu. Đức Hồng Y Sato Covenis, sau này là Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X, đã mời Mary Teresa đến giới thiệu công việc của bà trong giáo phận của Ngài. Ngài thích việc làm của Mary Teresa, vì nó cho người nghèo có được cơ hội đóng góp phần của mình, dù là rất nhỏ. Ngài khuyến khích vị sáng lập xin tòa thánh chấp nhận bản hiến pháp của dòng bà. Nhưng không ai ngờ rằng chính vị hồng y này đã là người chấp thuận sau khi ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô. Việc tông đồ của Mary Teresa lan sang vài quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, tại St. Louis, bang Missouri. Tại đây, Đức Hồng Y Clennon đã là người ủng hộ bà nhiều nhất. Sức khỏe của Mary Teresa ngày một hao mòn, nhưng công việc của bà không giảm sút. Lúc nào cũng có những dự án mới, những việc khó khăn mới và những tư tưởng mới được đem ra thực hành. Nhiều nhà mới được mở thêm, và vị bề trên tổng quyền du hành liên tục. Năm 1902, các bác sĩ cho biết Mary Teresa mắc bệnh lao phổi. Nhưng dù không còn mấy khỏe mạnh, bà vẫn bận rộn với việc tông đồ. Qua các bài diễn thuyết và qua các sách vở báo chí, bà mời gọi các tín hữu lãnh lấy trách nhiệm mang tin mừng đến cho tất cả mọi người. Tất cả không thể ra đi truyền giáo, nhưng tất cả có thể và nên nâng đỡ việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện, hy sinh và bố thí. Mary Teresa rất vui mừng khi bản hiến pháp của dòng bà, bây giờ được gọi là dòng các nữ tu truyền giáo của Thánh Phêrô Claver, được Đức Thánh Cha Pio X phê chuẩn vào năm 1910. Khẩu hiệu của các nữ tu là điều tuyệt diệu nhất trong các điều tuyệt diệu là được cộng tác vào việc cứu rỗi các linh hồn. Sau một chuỗi những đớn đau của bệnh tật, người nữ bá tước tài ba, người đã dám đánh đổi tiền tài và danh vọng cho sự nghèo khổ và lao động không ngừng, đã được Chúa gọi về để hưởng phúc trường sinh vào ngày 6 tháng 7 năm 1922, hưởng thọ được 59 tuổi. Năm 1975, bà đã được Đức Phaolô Đệ Lục nâng lên bậc chân phước. Tiểu sử của chân phước Mary Teresa Ledochowska chấm dứt nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây là Chủ nhật truyền giáo. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin trích lại một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế truyền giáo này về chủ đề Những tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Với chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương truyền giáo của Thánh Phaolô tông đồ. Đức Thánh Cha quả quyết rằng truyền giáo là vấn đề tình yêu. Ngài viết trong sứ điệp như sau: Thánh Phaolô đã hiểu rõ rằng chỉ trong Chúa Kitô nhân loại có thể gặp được sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Do đó, Ngài nhận thức rằng sự truyền giáo là thúc bách và khẩn cấp để công bố lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô. Thư 2 Timôthê chương 1 câu 1. Chúa Giêsu Kitô là hy vọng của chúng ta, đến nỗi mọi người có thể là cùng thừa kế gia nghiệp và cùng làm thành một thân thể trong lời hứa qua tin mừng. Ngài ý thức rằng không có Chúa Kitô thì nhân loại không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong thế giới. Không có hy vọng bởi vì họ không có Thiên Chúa. Trên thực tế, bất cứ ai không biết Chúa, cho dù họ có thể ấp ủ mọi thứ hy vọng, cuối cùng cũng không có hy vọng. Không có hy vọng cả thể nâng đỡ toàn diện đời sống. Do đó, đây là một nhiệm vụ khẩn cấp cho mọi người, là công bố Chúa Kitô và sứ điệp cứu rỗi của Người. Thánh Phaolô nói: Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Trên đường đi Damas, Ngài đã cảm nghiệm và đã hiểu rằng sự cứu rỗi và sự truyền giáo là công việc của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Tình yêu Chúa Kitô đã hướng dẫn Ngài đi trên những con đường đế quốc Roma như một sứ giả, một tông đồ, một kẻ rao giảng và một thầy dạy tin mừng. Ngài đã tuyên bố Ngài là một sứ giả của tin mừng đang bị xiềng xích. Lòng yêu mến Thiên Chúa đã biến Ngài trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Thư 1 Corinto chương 9 câu 22. Bằng cách nhìn xem kinh nghiệm Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một đáp ứng cho tình Chúa yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta tới sứ vụ truyền giáo cho các dân ngoại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Kết thúc ngày hội chợ, người lái buôn vui mừng phấn khởi vì đã bán được hết hàng hóa của mình và thu nhặt được nhiều đồng tiền vàng, đồng tiền bạc. Vốn là người khôn ngoan, ông vội vã thu xếp lên đường để trở về nhà trước khi trời tối. Ông buộc chặt túi tiền dưới yên ngựa rồi phóng nhanh. Đến trưa, ông dừng chân nghỉ tại quán cơm bên đường. Trong lúc cho ngựa ăn cỏ uống nước, người đầy tớ nhận thấy có điều bất ổn và đến gần thưa với chủ. Thưa ông, móng sắt chân ngựa sau phía bên phải bị mất một cái đinh. Ông chủ bực mình trả lời, không sao cả, chỉ còn 6 dặm đường nữa thôi, con ngựa có thể chạy được. Ta phải về tới nhà trước khi trời tối. Khoảng 4 giờ chiều... Một lần nữa, người lái buôn dừng chân cho ngựa uống nước. Người đầy tớ lại thưa với ông chủ. Thưa ông, cái móng sắt ở chân ngựa phía sau bên phải đã bị rơi mất rồi. Nếu ông muốn, đầy tớ sẽ thay vào cho nó cái khác. Ông chủ gạt ngang nói. Mày đừng lo, chỉ còn 2 dặm đường nữa thôi. Con ngựa có thể tiếp tục chịu đựng thêm chút nữa. Ta phải lo về đến nhà sớm, vì trời sắp tối rồi. Thế là chủ và đầy tớ lên lưng ngựa tiếp tục phóng nhanh. Chẳng mấy chốc, con ngựa bắt đầu đi cả nhắc và mất thăng bằng, và cuối cùng bị té nhào, gãy mất một chân. Thế là người lái buôn đành phải bỏ lại con ngựa nằm bên đường và quốc bộ về nhà với túi tiền trên vai. Bóng đêm từ từ buông xuống, quãng đường về nhà vẫn còn xa, mà lại phải băng qua khu rừng vắng. Tối hôm đó, người lái buôn bị 2 tên cướp chặn lại và lột sạch hết mọi vàng bạc, may mà còn giữ được mạng sống. Sáng hôm sau, ông lê bước về tới nhà với 2 bàn tay trắng. vừa mệt nhừ, vừa bực mình tức giận. Ông nói với đầy tớ, tất cả chỉ vì lỗi của cái đinh bé nhỏ khốn nạn ấy. Các bạn thân mến, một cái đinh thật nhỏ nhen, chẳng đáng giá gì, thế mà đã làm cho người lái buôn bị mất cả một cơ nghiệp, sau bao công lao khó nhọc. Thật vậy, trong cuộc sống con người, trong sự liên hệ giữa con người với nhau, người ta dễ coi thường những điều nhỏ mọn, để rồi cuối cùng đi đến những đổ vỡ gây nên biết bao thiệt hại lớn lao. Cũng một cách tương tự trong mối tương quan gia đình, không dây xích nào có thể ràng buộc tình yêu hôn nhân mãi được, nếu không phải là sợi dây của tình yêu thương chân thành. Chỉ có những sợi chỉ nhỏ, hàng ngàn, hàng triệu sợi dây mỏng manh mới có thể thêu dệt và liên kết hạnh phúc lâu bền của gia đình. Những sợi dây xem ra chẳng quan trọng bao nhiêu, nên nhiều khi cũng không được quan tâm tới, chỉ vì không có thời giờ, vì vội vã, để rồi bị giãn đứt và bị đổ bể lúc không ngờ. Những sợi chỉ nhỏ bé đó là gì? Một trong những sợi chỉ nhỏ mỏng manh rất dễ bị đứt ấy là sợi chỉ của lòng tha thứ. Trong bài trước, chúng ta đã nhận thấy rằng, cuộc sống gia đình có nhiều điều làm chúng ta dễ bực mình tức giận. Có khi chỉ vì những lý do không đâu và ngoài ý muốn, những cuộc tức giận bùng nổ vì mệt mỏi, vì sự căng thẳng tinh thần, vì sự hiểu lầm, thiếu thông cảm, thiếu tin tưởng. Vậy phải làm gì sau cơn giông bão tố như thế? Cần phải làm gì để lấy lại bầu khí an bình và để mặt trời tiếp tục chiếu sáng trong tâm hồn mỗi người, để hun nóng hạnh phúc? Thưa là biết tha thứ. Thử hỏi, tha thứ có dễ không? Cha Bruno Ferrero đề nghị 10 bước nhỏ của nghệ thuật tha thứ như sau. Thứ nhất, chấp nhận sự cá biệt của mỗi người. Gia đình dựa trên nền tảng của sự khác biệt và luân phiên nhau. Mỗi người là một bản thể riêng, không ai hoàn toàn giống ai, ngay cả giữa anh em, chị em sinh đôi. Chúng ta khác biệt nhau không những chỉ trên khuôn mặt, màu tóc, vóc người, nhưng nhất là khác nhau về tính tình, cách suy tư, cảm nghĩ, tâm tình, ước vọng, vân vân. Ngay giữa anh chị em cùng cha một mẹ, lớn lên dưới một mái nhà, và có chung một cách giáo dục từ thuở nhỏ. Vì thế, cần luôn đặt mình trong tư thế lắng nghe, để nhận ra nhiệt độ trái tim của người khác, và thấu hiểu tâm trạng của họ. Không đủ nhìn thấy sự khác biệt của người khác, cần phải tôn trọng sự cá biệt ấy nữa. Đừng chỉ vì thấy họ khác mình, mà vội vàng kết án cho rằng họ sai trái, chỉ mình mới là đúng, là có lý. Mỗi người đều có cái lý, cái đúng của họ, tùy theo cái nhìn và sự hiểu biết riêng. Sự khác biệt không luôn phải đồng nghĩa với sự xấu hoặc sự sai lầm. Thứ hai, hãy đặt nền tảng gia đình trên một điều thỏa thuận chung, đó là không cố tình gây đau khổ hoặc làm tổn thương ai. Thứ ba, biết nhìn nhận những khía cạnh tích cực. Điều đáng tiếc là nhiều khi những sự bất bình, cãi vã nảy sinh từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống gia đình. Vấn đề là biết bỏ qua những sự nhỏ nhen, biết tương quan hóa vấn đề, đừng quá chủ quan, nhưng biết nhận định sự việc với cái nhìn khách quan và tinh thần lạc quan hơn. Thứ bốn, tình yêu tăng trưởng nhờ những tha thứ nhỏ bé. Càng làm quen với việc tha thứ trong sự mất lòng nho nhỏ, ý chí càng thêm kiên cường khi phải tha thứ những tổn thương lớn hơn. Càng sớm tha thứ bao nhiêu, tâm hồn càng được thanh thản, nhẹ nhõm bấy nhiêu. Thứ năm, đừng tiếc lời khi cần phải nói lên những sự phật lòng, khi phải giải thích những hiểu lầm hoặc sai lỗi. Khi có sự trao đổi, tha thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cần phải biết thành thật xin lỗi khi nhận thấy mình có lỗi với ai. Hãy can đảm, đừng ngại ngùng đi bước trước. Nhiều khi chỉ một lời nói thôi cũng đủ hàn gắn lại những sứt mẻ đổ vỡ, nếu biết chọn đúng lời, đúng cung giọng, không lên mày lên mặt, cũng không mặc cảm tự ti. Để có thể tha thứ và cảm nghiệm mình được tha thứ, lắm khi tai chúng ta cũng cần được nghe hai tiếng xin lỗi, vì đã làm mất lòng, vì nóng giận, vì có lỗi, vân vân. Những lời nói tương tự tuy rất nhỏ bé, chẳng mất tiền mua, nhưng lại có hiệu lực lớn lao, vì nó chạm đến con tim, nối lại nhịp cầu thông cảm. Nó nói lên lòng khiêm tốn chân thành, mà nếu thiếu nó, sẽ rất khó mà có được sự tha thứ. Thứ sáu, biết nhìn nhận sự thương tổn mình đã gây nên. Người bị thương tổn cần hiểu rằng, vết thương của họ được nhìn nhận, được quan tâm tới. Cần tỏ cho người bị xúc phạm thấy rằng, mình ý thức được sự đau khổ đã gây nên cho họ. Ai cũng muốn chữa lỗi, tìm cách chạy tội và tìm lý do để đổ lỗi trên người khác, thay vì thành thật nhìn nhận lỗi lầm của mình. Vì thế, điều quan trọng là nỗ lực cố gắng tìm kiếm sự thật để khám phá ra lỗi phạm cá nhân và khiêm tốn chấp nhận những lỗi lầm đó. Thứ bảy, hãy dành để thời giờ, biết kiên nhẫn chờ đợi. Đừng quên rằng, nhiều khi hai tiếng xin lỗi không nảy sinh cách dễ dàng, tự nhiên, ngay lập tức, nhất là trong khi nóng giận, bực tức vì đã làm tổn thương ai, hoặc bị ai làm tổn thương mình. Cần thời giờ để lắng dịu cơn giận, để suy nghĩ, và nhất là cần cầu nguyện để có được khả năng biết thành thật nhìn nhận lỗi và biết khiêm tốn nói lên hai tiếng xin lỗi. Biết nhận lỗi và xin lỗi là tiến trình dài và nhiều khi cũng phức tạp nữa. Cần thời giờ, biết chờ đợi để thực hiện đúng lúc, đúng chỗ. Có những người vốn tốt bụng, dễ quên những xúc phạm, nhất là những xúc phạm nho nhỏ. Nhưng cũng có những người khác khó quên, nhớ lâu, thích nhai đi nhai lại. Có khi bên ngoài miệng họ nói rằng đã tha thứ, đã bỏ qua, nhưng trong ánh mắt, qua cái nhìn, họ tỏ cho người khác thấy rằng những tổn thương mất lòng vẫn chưa được tiêu hóa hết. Thứ tám, học cách thương lượng dàn xếp, tức là biết tìm kiếm giải pháp dung hòa, căn cứ trên những cái nhìn khác nhau. Điều đó đòi hỏi mỗi người trước hết phải tự đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, để hiểu được quan điểm của người ấy với sự thấu cảm. Thứ chín, hòa giải. Hòa giải không hẳn là điều tối cần, nhưng việc tha thứ sẽ được hoàn tất qua cử chỉ hòa giải để tái lập nhịp cầu thông cảm và siết chặt mối dây liên hệ hơn. Tha thứ chưa hẳn là hòa giải, nhưng tha thứ là con đường dẫn tới hòa giải. Tha thứ có thể ví như cái nam châm, là vật xúc tác, tạo nên môi trường thuận tiện để bắt đầu lại, để khởi hành cuộc hành trình mới. Tha thứ là trao tặng tin tưởng. Dấu hiệu của việc thành thực xin lỗi là nỗ lực cố gắng để không còn tái phạm lỗi cũ nữa. Sau cùng, tha thứ trọn vẹn là hoa trái của ơn thánh. Lỗi lầm là chuyện tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để có thể tha thứ trọn vẹn, cần nhờ đến sức mạnh hỗ trợ của ơn thánh Chúa. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta không tuyên xưng tội lỗi, nhưng tuyên xưng lòng tin vào ơn tha thứ tội lỗi nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì thế, những khi tha thứ trở nên nặng nề khó khăn ngoài sức tự nhiên của con người, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã lên tiếng khẩn xin cùng Chúa Cha cho những kẻ đã kết án tử hình và làm khổ Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34.
Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Có tựa đề Cuộc Hành Trình Tối Hậu. Một nhà báo đã từng làm việc cho tờ The New York Times là ông Bernstein đã kể lại cuộc hành trình của mình dọc theo con đường mà nhà sư Đường Tăng, lời nhà Đường bên Trung Hoa đã đi qua. Năm 629, Pháp sư Đường Tam Tạng đã lên đường đi Ấn Độ để thỉnh kinh Phật mang về Trung Hoa. Ông đã đi đường mất 7 năm, ở lại học hỏi rồi mang kinh sách nhà Phật về Trung Hoa, tổng cộng 17 năm trời. Ký giả Bernstein kể lại chuyến đi của ông, nhưng cũng luôn nhắc nhớ đến những điều được ghi trong Đại Đường Tây Vật Ký của thầy Huyền Trang. Trên đường đi thăm Đại Nhãn Tháp và Chùa Từ Ân ở Tây An là nơi thầy Huyền Trang đã dịch kinh 14 thế kỷ trước. Tác giả Bernstein thuê được một chiếc xe hơi của công an, do chính công an lái. Điều được Bernstein ghi nhận, và nhiều du khách cũng nhận thấy, đó là các tài xế công an lái xe rất tự do. Các người đi bộ hay đi xe đạp phải tránh xa. Ai bảo ở một xứ cộng sản không có tự do, thì hãy nhìn các ông công an lái xe, hẳn sẽ thay đổi ý kiến ngay. Ông Bernstein viết như sau: viên tài xế hung hăng của chúng tôi khiến tôi nhớ rằng, ở trên thế giới có hai loại quốc gia. Có những quốc gia ở đó, xe phải ngừng để nhường đường cho người đi bộ, và những xứ khác thì người đi bộ phải ngừng để nhường cho xe. Ông Bernstein ghi lại trường hợp như sau: một phụ nữ dắt con đi qua đường, thấy chiếc taxi chạy tới, chị liền vội vàng dừng lại giữa đường hoặc lùi lại trong lúc tiếng còi xe kêu vang. Và chị ta không có vẻ gì là khó chịu hay giận dữ, trái lại còn tỏ ra biết ơn người tài xế phước đức chỉ bóp còi chứ không tung vào người chị. Quen với luật lệ đi đường bên Tây Phương, ký giả Bernstein không hiểu nổi tại sao người đi bộ lại có thái độ nhường nhịn như thế. Tại các nước Tây Phương, chiếc xe là một thứ quyền lực có sức tàn phá mà con người đang nắm trong tay. Chính vì vậy mà con người có bổn phận phải bảo vệ những người khác khỏi bị sức tàn phá ấy hãm hại. Trong khi đó thì tại nhiều nước khác, những người nắm quyền lực trong tay có chuyện người yếu thế phải chịu nhường đường là điều tự nhiên, và những người yếu kém cũng xem chuyện phải nhường đường là điều tự nhiên. Những suy tư trên đây của ký giả Bernstein làm cho người ta nghĩ đến những chiếc xe khổng lồ là các đảng cộng sản đang cầm quyền tại một số nước. Chiếc xe ấy đi đến đâu, thì người đi bộ phải liệu mà tránh để tự bảo vệ tính mạng của mình. Luật pháp tại những nước ấy được soạn ra không phải vì sự an toàn của người đi bộ yếu thế, mà chỉ để cho chiếc xe khổng lồ ấy được tự do di chuyển và bảo vệ những người đang ngồi trên chiếc xe, cũng là cổ mấy nghìn ấy. Với đường cũng là một, đường là để đi, mà đi là đi cùng đi với, cho nên đường nào cũng là đường của đồng hành, của gặp gỡ, của chia sẻ, của nhường nhịn, của tương kính. Chúa Giêsu hẳn đã nghĩ đến ý nghĩa ấy của đường đi, cho nên đã tự ví mình như đường đi. Ngài đã tuyên bố, ta là đường. Ngài là đường đi, bởi vì suốt cả cuộc đời, Ngài đã ra đi là để gặp gỡ, chia sẻ với mọi người. Ngài là đường đi bởi vì trong Ngài, con người có thể đồng hành, gặp gỡ, chia sẻ với nhau. Người mang danh hiệu Kitô thường được gọi là người có đạo. Có đạo không có nghĩa là chiếm giữ riêng cho mình con đường hoặc tự cho mình là người duy nhất đang đi đúng đường. Có đạo trước tiên đồng nghĩa với đi đạo. Đi đạo là lên đường. Lên đường là để đồng hành, để gặp gỡ, để chia sẻ lá đành, mà còn là trong tư thế không ngừng tìm kiếm. Chính vì tìm kiếm cho nên mới cảm thông, mới nhường nhịn, mới khoan nhượng. Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy bon chen dành dực ngay cả từng tấc đất trên đường đi, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, dù đi trên đoạn đường đời nào, chúng con cũng phải tiến bước trong Chúa là đường đi của chúng con. Xin cho chúng con luôn được thấm nhuần đạo lý của Chúa, để biết đồng hành, gặp gỡ, chia sẻ với mọi người trong tương kính và mến yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.